Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 20 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chàng chuỗi mân côi là khí giới bảo vệ và giải phóng tù nhân. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài Đứng lên về với cha. Bây giờ kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 19 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, nguyên là Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, làm Tân sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Vigano, người Italia, năm nay 70 tuổi, nguyên là Sứ Thần Tòa Thánh tại Nigeria từ năm 1992, trước khi trở về Vatican phục vụ tại Phủ Quốc vụ Khanh với nhiệm vụ Sứ Thần đặc nhiệm, rồi làm Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Vatican từ năm 2009. Ngài được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Pietro Sambi, qua đời hồi tháng 7 năm nay, thọ 73 tuổi. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ có gần 200 giáo phận với 68 triệu tín hữu Công giáo.
Roma, chiều hôm qua 19 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã đến khánh thành trung tâm tiếp đón tín hữu hành hương người Úc tại Roma. Trung tâm này ở gần nhà ga trung ương Termini, được gọi là Domus Australia, có 32 phòng, nguyên là một nhà sinh viên của các cha dòng Maris. Cách đây gần 3 năm, Tổng giáo phận Sydney cùng với một số giáo phận khác ở Úc đã xúc tiến việc mua trung tâm này. Trong số các ân nhân đóng góp, đặc biệt cũng có Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Sydney góp 96.000 Úc Kim, tương đương với 96.000 Mỹ Kim. Trung tâm đã bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 7 vừa qua và có thể tiếp đón tới 70 người, tiền phòng từ 90 đến 252 euro mỗi đêm và giá cả thay đổi tùy theo mùa. Nhà nguyện Thánh Phêrô Chanel của trung tâm có thể chứa được 150 người mới được tu bổ, và trong đó có một bức tranh thánh nữ Mary MacKillop, là vị thánh đầu tiên của giáo hội Công giáo tại Úc. Tham dự buổi lễ khánh thành có 38 giám mục Úc đang viếng thăm tòa thánh, các linh mục tu sĩ Úc ở Roma, đặc biệt là ông Tom Fisher, đại sứ Úc thường trú đầu tiên cạnh tòa thánh.
Lên tiếng trong buổi lễ khánh thành, Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì cách đây đúng một năm, vị thánh đầu tiên của giáo hội Úc, mẹ Mary MacKillop, được tôn vinh trên bàn thờ. Ngài nói, tôi cầu xin Thánh Mary tiếp tục soi sáng cho nhiều người dân Úc, noi theo thánh nữ sống thánh thiện, phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của các cuộc hành hương tại mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô theo truyền thống từ xưa tại các nơi thánh. Các cuộc hành hương này nhắc nhớ chúng ta đang hướng về trời, lưu ý tâm trí chúng ta về ơn gọi nên thánh, lôi kéo chúng ta đến gần Chúa và củng cố chúng ta bằng lương thực thiêng liêng cho cuộc lữ hành. Đó cũng là điều mà nhiều thế hệ tín hữu hành hương đã làm khi đến Roma này từ các nơi trên thế giới. Khi làm như vậy, họ củng cố căn cội đức tin của mình, và căn cội này là nguồn nâng đỡ ban sự sống. Theo nghĩa đó, các tín hữu đến Roma phải luôn luôn cảm thấy được thoải mái như ở nhà, và Domus Australia, nhà Úc này, sẽ giữ một vai trò quan trọng trong việc kiến tạo một gia cư cho các tín hữu người Úc tại thành của các tông đồ. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tín hữu đến đây hành hương khi trở về nhà, được canh tân và củng cố trong đức tin, được Thánh Linh nâng đỡ trong cuộc lữ hành tiến về quê trời.
cũng liên quan đến giáo hội Công giáo tại Úc, các giám mục nước này đã có một cuộc họp đặc biệt hồi giữa tháng 10 vừa qua với hai hồng y của tòa thánh để thảo luận về việc một giám mục Úc bị Đức Thánh Cha cách chức ngày 2 tháng 5 năm nay. Đó là Đức Cha William Morris, nguyên là giám mục giáo phận Toowoomba. Các giám mục Úc đã gặp Đức Hồng Y Mark Wallet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Trong vòng 10 năm trời, Đức Cha Morris đã 6 lần bị ba bộ của Tòa Thánh yêu cầu từ chức vì đã tự ý cho phép các linh mục giải tội tập thể, nhưng nặng nhất là lá thư mục vụ hồi năm 2006, trong đó Đức Cha ủng hộ việc chuyển chức linh mục cho phụ nữ và người nam có gia đình nếu quy luật giáo hội thay đổi để cho phép như vậy. Năm 2007, Tòa Thánh cử Đức Tổng giám mục Charles Chaput, nay là Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, đến thanh tra tại giáo phận Toowoomba. Đức cha Philip Wilson, Tổng giám mục Adelaide, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc cho biết, các giám mục Úc nhìn nhận quyền bính của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 trên toàn giáo hội, nhưng các vị cũng có nhiệm vụ giúp các tín hữu Công giáo ở Toowoomba trong tiến trình chữa lành và hướng dẫn họ. Các giám mục cũng muốn làm tất cả những gì có thể để duy trì đoàn thể tính của hàng giám mục với Đức cha Morris và tìm cách để Đức cha có thể tiếp tục thi hành sứ vụ giám mục, tuy không còn là giám mục giáo phận Toowoomba nữa. Các giám mục Úc cho biết chưa có kết luận nào được đạt tới về vấn đề này trong các cuộc thảo luận.
Paris, tinh thần gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi cũng thổi qua nước Pháp và ảnh hưởng tới quan hệ giữa các tín hữu Kitô, Do Thái, Hồi giáo và Phật giáo tại nước này. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, Đức cha Michel Santier, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Pháp về quan hệ liên tôn, đã tổng kết về cuộc đối thoại liên tôn tại nước này. Ngài cho biết nhiều tín hữu Kitô, Do Thái, Hồi giáo và Phật giáo sẽ hợp nhau cầu nguyện tại hơn 25 thành phố ở Pháp như Paris, Bordeaux, Marseille trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Họ cũng tổ chức những cuộc tuần hành, canh thức nhân dịp cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo vào ngày 27 tháng 10 tới đây tại Assisi, theo lời mời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Các sáng kiến địa phương trên đây được sự khích lệ của hàng giám mục Pháp. Hội đồng giám mục nước này đã gửi đến tất cả các giáo phận một tài liệu chỉ nam để giúp đưa ra những đề nghị tinh thần với các truyền thống tôn giáo tại mỗi địa phương. Trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 10 tại Paris, Đức cha Santier, cũng là giám mục giáo phận Greta, nói, hòa bình là khát vọng cơ bản của con người. Chúng ta không thể là Kitô hữu mà không mong ước hòa bình cho tất cả mọi người. Theo Đức cha, cuộc gặp gỡ của các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây, trước tiên chứng tỏ ý chí của các tôn giáo cùng nhau hoạt động cho hòa bình và sự đoàn kết của nhân loại, và sát tiến của các tôn giáo, theo đó, kinh nghiệm thiêng liêng là thành phần của con người. Về tình hình đối thoại liên tôn, Đức cha Santier cho biết tinh thần Assisi không ngừng thổi. Mặc dù có bối cảnh khó khăn, nhưng người ta nhận thấy có sự gia tăng các nhóm liên tôn. Các hoạt động này không trái ngược với việc loan báo tin mừng. Trái lại, nó dẫn tới việc suy tư về nền tảng chính đức tin của chúng ta.
Cũng liên quan tới ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện tại Assisi 27 tháng 10 tới đây, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô cho biết sáng kiến này được 31 giáo hội và cộng đoàn Kitô khác hưởng ứng mạnh mẽ. Tổng cộng có hơn 300 đại biểu. Trong số này có 17 phái đoàn từ các giáo hội Đông Phương. Đứng đầu là Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, các vị lãnh đạo của chính thống Albany, của giáo phận Astana và Kazakhstan, thuộc Tòa Thượng Phụ chính thống Moscow, giáo hội Armeni Tông Truyền, giáo hội chính thống Siro-Malaba bên Ấn Độ, vân vân. Về phía các giáo hội và cộng đồng giáo hội Kitô ở Tây Phương, có 13 phái đoàn, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Robert Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, các đại diện của Liên hiệp Thế giới Tin lành Luther, Methodist, Baptist, và đặc biệt là mục sư Olaf Fix-Tervey, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Ngoài ra có phái đoàn của Ủy ban Quốc tế Tham khảo Liên tôn thuộc Tòa Đại Rabbi trưởng của Israel và các tổ chức quốc tế Do Thái giáo. Do Thái giáo Italia sẽ do Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Roma, tiến sĩ Riccardo Di Segni đại diện. Sau cùng lần đầu tiên có một phái đoàn Phật giáo từ Trung Quốc. Ngoài ra đáp lời mời của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, có bốn nhân vật không tín ngưỡng cũng đến tham dự cuộc gặp gỡ ở Assisi. Trong đó có bà giáo sư Julia Kristeva, 70 tuổi, sinh tại Bulgaria nhưng sống tại Pháp từ 45 năm nay. Bà là một nhà ngữ học, phân tâm học, triết gia và văn sĩ của Pháp, và là tác giả của khoảng 30 cuốn sách. Trong số ba người còn lại có hai triết gia và một nhà kinh tế.
Ottawa, trong những ngày này từ 17 đến 21 tháng 10, Hội đồng Giám mục Canada đang nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Cornwall, bang Ontario, với sự tham dự của 90 giám mục đến từ tất cả các giáo phận toàn quốc. Trong năm ngày họp, các giám mục duyệt lại các hoạt động mục vụ trong năm vừa qua, chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về đời sống giáo hội và đề ra chương trình hoạt động chung, cũng như bầu ban lãnh đạo mới gồm vị chủ tịch, tân tổng thư ký và các thành viên ban chấp hành. Chủ tịch đương nhiệm là đức cha Pierre Morissette, giám mục giáo phận Saint-Jérôme. Tham dự khóa họp cũng có một số quan sát viên và đại diện của các cơ quan toàn quốc và của các giáo hội Kitô khác. Đại hội các giám mục thảo luận về tông huấn Sacramentum Caritatis, về phép thánh thể, nguồn mạch và thuộc đỉnh đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tông huấn Verbum Domini, về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đức Tổng Giám mục Robert Legan của giáo phận Toulouse bên Pháp được mời linh hoạt những suy tư của các giám mục về hai văn kiện này.
Bruxelles, các giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là COMECE sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính và tương lai sự hội nhập Âu Châu trong khóa họp mùa thu từ ngày 26 đến 28 tháng 10 tới đây tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Trong khóa họp, 23 giám mục đến từ các nước Liên hiệp Âu Châu sẽ phân tích những lý do kinh tế và chính trị đưa tới cuộc khủng hoảng nợ nần ở Âu Châu, cũng như các phương thế được sử dụng để đối phó. Các vị cũng suy tư về sự tín nhiệm như một yếu tố chủ yếu để giải quyết cuộc khủng hoảng trong bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội hiện nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng có các phái đoàn từ Úc Châu, Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa Thánh Vịnh 136 là Thánh Vịnh tóm tắt toàn lịch sử cứu độ, từ biến cố tạo dựng vũ trụ cho tới điểm tột đỉnh là mầu nhiệm phục sinh. Trong thời viên mãn, Con Thiên Chúa làm người để ban sự sống cho ơn cứu rỗi của từng người trong chúng ta, và người tự hiến như bánh của mầu nhiệm phục sinh để cho chúng ta bước vào trong giao ước của người, làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Qua đó, Thiên Chúa cho thấy lòng nhân từ và tuyệt đỉnh tình yêu thương muôn đời của người. Thánh Vịnh 136 là lời tạ ơn, thường được gọi là lời kinh Hallel vĩ đại, thường được hát vào cuối tiệc vượt qua Do Thái, và chắc hẳn cũng đã được Chúa Giê-xu và các môn đệ hát trong lễ vượt qua cuối cùng. Toàn Thánh Vịnh được khai triển theo hình thức kinh cầu với điệp khúc Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đề cập tới nội dung Thánh Vịnh, Đức Thánh Cha nói:
Dopo il componimento vengono enumerati i molti prodigi di Dio nella storia degli uomini e i suoi continui interventi in favore del suo popolo.
Thánh Vịnh liệt kê nhiều việc kỳ diệu của Thiên Chúa trong lịch sử loài người và các can thiệp liên lỉ đối với dân người, và đáp lại mỗi lời tuyên xưng hành động cứu độ của Chúa là điệp khúc nói lên lý do nền tảng của lời ngợi khen, đó là tình yêu thương vĩnh cửu của Thiên Chúa, một tình yêu thương theo từ Do Thái, bao gồm sự trung thành, thương xót, lòng lành, ơn thánh và sự hiền dịu. Xen kẽ với điệp khúc ấy là các kỳ công điển hình của Thiên Chúa, việc tạo dựng, biến cố giải phóng xuất hành, ơn đất đai, sự trợ giúp quan phòng và liên lỉ của Chúa đối với dân người và đối với mọi thụ tạo. Sau ba lời mời gọi tạ ơn Thiên Chúa, Thánh Vịnh cử hành Chúa như đấng chu toàn các kỳ công. Kỳ công đầu tiên là việc tạo dựng. Thế giới được tạo dựng nên không chỉ đơn sơ là khung cảnh sự can thiệp của Thiên Chúa, mà là chính sự khởi đầu hoạt động tuyệt diệu của người. Thiên Chúa tỏ lộ tất cả lòng lành và vẻ đẹp của người, người dấn thân với sự sống và vén mở ý muốn thiện ích, từ đó vọt lên mọi hành động cứu độ khác. Thánh Vịnh làm vang vọng lên chương đầu sách Sáng Thế. Thế giới được tạo dựng cô đọng trong các yếu tố chính của nó, đặc biệt là các tinh tú, mặt trời, mặt trăng, cai quản ngày đêm. Tuy không được nhắc đến nhưng con người luôn luôn hiện diện, mặt trời mặt trăng được tạo dựng cho con người và để đo thời gian và tương quan của con người với Thiên Chúa, nhất là qua các thời gian phụng vụ. Tiếp đến, Thánh Vịnh nhắc tới lễ vượt qua, kỷ niệm biến cố Thiên Chúa giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập với các yếu tố ý nghĩa nhất, việc sát hại các con đầu lòng của người Ai Cập, biến cố ra khỏi Ai Cập, vượt qua biển đỏ, hành trình trong sa mạc cho tới miền đất hứa. Thiên Chúa đã ra tay uy quyền mạnh mẽ can thiệp và qua ông Mô-xê, người đã áp đặt trên Pha-ra-ô bằng cách vén mở cho thấy tất cả sự cao cả của người, và sau cùng người bẻ gãy sự kháng cự của người Ai Cập với tai ương khủng khiếp là cái chết của các con đầu lòng của họ.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: cả việc vượt qua biển đỏ cũng tỏ lộ quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Nước biển đỏ Chúa phân làm hai khối, đưa Israel lối giữa băng qua, xô xuống biển Pharaoh cùng binh tướng. Hình ảnh biển đỏ bị chia làm hai xem ra nhắc tới tư tưởng biển khơi như một quái vật bị chặt làm hai và không thể làm hại được nữa. Quyền năng của Thiên Chúa chiến thắng hiểm nguy của các lực lượng thiên nhiên và quân sự do con người đưa ra. Biển xem ra chắn lối dân Chúa lại để cho họ đi qua ráo chân, rồi khép lại chôn vùi người Ai Cập. Kẻ áp bức bất công bị thua và chìm nghỉm trong nước, trong khi dân Chúa băng ngang để tiếp tục con đường hướng về sự tự do. Trên con đường đó, Thiên Chúa dẫn đưa dân người trong sa mạc. Các lời ngắn gọn này bao gồm kinh nghiệm kéo dài 40 năm, một thời gian định đoạt đối với dân Israel, để cho mình được Chúa hướng dẫn và tập sống đức tin, sự vâng phục và ngoan ngoãn đối với luật Chúa. Đó là các năm khó khăn của cuộc sống trong sa mạc, nhưng cũng là những năm hạnh phúc, tiến thác nơi Chúa như con thảo. Đó là thời thanh xuân như ngôn sứ Jeremiah định nghĩa: ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Trong 40 năm, Thiên Chúa đã giáo dục, yêu thương, dẫn đưa dân Israel về đất hứa và đã chiến thắng các kháng cự và sự thù nghịch của các dân tộc khác đối với Israel. Trong việc cử hành tình yêu ngàn đời của Thiên Chúa, có biến cố ban đất đai mà dân Do Thái phải nhận lấy với lòng biết ơn và không bao giờ chiếm làm sở hữu. Israel nhận đất đai và sống trong đó như một gia tài. Một trong các đặc tính của Thiên Chúa là cho đi. Cuối con đường xuất hành, Israel nhận được đất đai như một người con bước vào vùng đất hứa. Thời gian lang thang sống dưới lều tạm bợ đã hết. Giờ đây là thời gian hạnh phúc của cuộc sống ổn định, của niềm vui xây dựng nhà cửa, của an ninh và trồng tỉa vườn nho. nhưng cũng là thời gian của thử thách thờ ngẫu tượng và ra ô uế với dân ngoại, của sự tự mãn làm quên đi nguồn gốc ơn thánh của mình.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cấu trúc của Thánh Vịnh nhắn nhủ dân Israel nhớ lại lòng lành của Thiên Chúa. Trong lịch sử của họ có biết bao nhiêu thung lũng tối tăm, biết bao nhiêu đoạn đường khó khăn và chết chóc, nhưng Thánh Vịnh nhắc cho họ nhớ rằng Thiên Chúa luôn luôn tốt lành, quyền năng và thương xót, nên họ có thể sống còn. Đối với chúng ta ngày nay cũng thế, thật là quan trọng có một ký ức về lòng lành của Thiên Chúa, vì ký ức trở thành sức mạnh hy vọng. Như thế cả trong sự tối tăm của ngày sống hay một giai đoạn sống, ký ức mở ra con đường dẫn tới tương lai. Nó là ánh sáng, là ngôi sao dẫn lối cho chúng ta. Áp dụng vào lịch sử của giáo hội, Đức Thánh Cha nói.
E poi anche in questi 2000 anni della storia della Chiesa c'è sempre di nuovo la bontà del Signore dopo il periodo oscuro della persecuzione nazista e comunista. Dio ci ha liberati, ha mostrato che è buono, che ha forza, che la sua misericordia vale per sempre.
Thế rồi cả trong 2000 năm lịch sử của giáo hội đã luôn luôn có lòng lành của Thiên Chúa. Sau nguy hiểm đen tối của cuộc bách hại của chủ nghĩa Đức Quốc xã và Cộng sản, Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta và đã chỉ cho chúng ta thấy rằng người nhân lành và quyền năng và lòng thương xót của người tồn tại muôn đời. Cũng như trong lịch sử của tập thể, trong lịch sử cá nhân, ký ức về lòng nhân lành của Thiên Chúa trợ giúp chúng ta và trở thành ngôi sao của niềm hy vọng dẫn lối. Vì thế cần phải luôn luôn nhớ tới các việc lớn lao mà Thiên Chúa đã làm trong cuộc đời chúng ta để biết sống tin tưởng. Thánh Vịnh 136 kết thúc với lời mời, hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Thiên Chúa là cha nhân lành và quan phòng, Ngài ban gia tài cho con cái Ngài và rộng ban lương thực cho tất cả mọi người. Quyền năng vô hình của Thiên Chúa tạo hóa được vén mở trong cái hữu hình bé nhỏ của bánh mà người ban cho chúng ta, giúp chúng ta sống còn. Bánh đó biểu tượng và tổng kết tình yêu thương của Thiên Chúa là Cha, rộng mở cho bánh sự sống của Tân Ước là Bí Tích Thánh Thể, đồng hành với tín hữu trong cuộc sống và cho họ nếm hưởng trước tiệc cứu thế trên trời. Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại tràng chuỗi Mân Côi là khí giới bảo vệ và giải phóng tù nhân.
Cha Sebastiano Dal Campo là linh mục dòng tên người Ý. Cha bị bắt làm nô lệ đưa sang lục địa Phi Châu bởi nhóm rợ Hồi giáo Mori. Trong đau khổ tột cùng, cha Sebastiano kính múc sức mạnh từ tràng chuỗi Mân Côi mà cha luôn mang theo trong người. Với trọn lòng tin cậy mến, Cha khẩn thiết van nài hiền mẫu Maria Thiên Quốc cứu giúp chở che. Đức mẹ Maria đáp lời kêu cầu của người con linh mục yêu dấu đang bị lưu đày nơi miền xa xôi, trong tay quân rợ như một nô lệ. Một hôm, Đức mẹ đích thân hiện ra để an ủi cha Sebastiano và cùng lúc, Đức mẹ xin cha hãy lưu tâm săn sóc các tù nhân khác đang sống cảnh khốn khổ y như cha. Đức mẹ nói, các tù nhân ấy cũng là con cái yêu dấu của mẹ. Vậy mẹ mong muốn con hãy giảng dạy cho họ biết về đức tin Công giáo. Cha Sebastiano liền thưa với Đức mẹ rằng, mẹ biết rõ là họ không muốn nghe, cũng không muốn biết gì về Kitô giáo mà. Nhưng Đức mẹ vẫn nói, không sao hết con à, con đừng chán nản ngã lòng. Nếu con bắt đầu dạy cho họ cầu nguyện với kinh Mân Côi, thì từ từ họ sẽ trở thành những con người rất dễ uốn nắn, ngoan hiền. Chính mẹ sẽ tìm và trao cho con các tràng chuỗi Mân Côi. Con biết không, kinh Mân Côi được toàn thể triều thần Thiên Quốc quý mến ưa chuộng. Sau cuộc Đức mẹ Maria hiện ra, cha Sebastiano dal Campo cảm thấy lòng tràn ngập hân hoan và can đảm. Và cha càng sung sướng hơn nữa khi Đức mẹ trở lại và trao cho cha rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi. Quả thật, công cuộc tông đồ phổ biến việc lần hạt Mân Côi giữa nhóm tù nhân nô lệ đã thay đổi hẳn tâm lòng và cuộc sống của họ. Đức mẹ rất hài lòng trước thành quả này và tưởng thưởng người con linh mục thánh thiện ngoan hiền bằng nhiều ơn lành hồng phúc. Một trong những hồng phúc này là được giải phóng cách diệu kỳ, thoát khỏi vòng nô lệ. Thật vậy, một ngày chính Đức mẹ Maria hiện ra và cầm tay cha Sebastiano dal Campo, rồi đưa cha trở về với cộng đoàn các anh em tu sĩ dòng tên. Một trong những đặc điểm tuyệt vời và hiệu lực nhất của Kinh Mân Côi là tín hữu Công giáo có thể đọc Kinh Mân Côi bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào. Cầm tràng chuỗi Mân Côi trong tay và lần từng hạt để đọc Kinh Mân Côi là chuyện thật giản dị, có thể làm trên đường đi, lúc ngồi xe lửa, khi đang ở phòng đợi hoặc đứng nơi trạm xe buýt, lúc xếp hàng chờ ngoài bưu điện hoặc khi đang lái xe. Thánh Antonio Maria Claret, người Tây Ban Nha, lúc còn thanh niên, khi điều khiển các máy dệt vải cùng với một nhóm thợ, thường lần hạt Mân Côi chung với họ. Một hình ảnh khác về việc lần hạt Mân Côi được đặc biệt nhắc đến, đó là chân phước Giacomo Alberione, linh mục người Ý. Khi tham dự các phiên nhóm của Công đồng chung Vatican II 1962-1965, vào giờ nghỉ giải lao, tất cả các nghị phụ công đồng thường ra khỏi phòng họp để đi dạo hoặc đi uống cà phê, thì cha Giacomo Alberione vẫn ở yên tại chỗ, quỳ gối xuống và lần hạt Mân Côi. Đọc kinh dân nước Việt Nam cho Đức mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con, mẹ là nữ vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủy an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam. Xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn. Nhất là xin mẹ cứu chúng con thoát nạn cộng sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác chân kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ, vì chúng con biết mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu nói về đề tài Đứng lên về với cha.
Đứng lên về với cha. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Ngọn lửa Giê-xu luôn ở trong lòng chúng ta, trong lòng bạn trẻ, để ngày đêm thúc giục bạn trẻ quay về với Ngài. Và rồi từ sự quay về đó, bạn trẻ lao vào cuộc đời với ngọn lửa của Chúa, tiếp tục làm bùng lên nhiều ngọn lửa khác. Chuyên mục Bạn Trẻ hôm nay muốn giới thiệu đến các bạn lời chia sẻ của một bạn trẻ như một kinh nghiệm về tình thương của Chúa và quyết tâm trở về với Ngài.
Chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình muốn chia sẻ cùng các bạn một dấu ấn tình yêu Chúa đã ghi vào tâm hồn một người con hư hỏng như mình. Đời người là bể khổ, một người đã nói với mình như thế. Điều đó có đúng không nhỉ? 18 năm sống trong sự che chở, bảo vệ của gia đình, cuộc sống mình thật hạnh phúc, thánh thiện làm sao? Tốt nghiệp lớp 12, nhưng lại thi hỏng đại học, mình khăn gói lên Sài Gòn ôn thi. Thành thị đất hẹp người đông, mình ở trọ chung với những người bạn học cùng cấp 3. Cuộc sống xa nhà thật lạ lắm, và chuyện gì đến cũng đã đến. Mình bắt đầu biết yêu. Có lẽ các bạn đang thắc mắc lắm nhỉ? Yêu mình muốn nói tới đó là tình yêu dành cho người khác phái. Không biết tại sao mình lại như thế. Từ nhỏ mình đã ước mong được đi tu, nhưng giờ đây trái tim mình không rung động vì Chúa, nhưng vì một người trần. Không biết có phải do lối sống xung quanh lôi kéo hay là lỗi do mình nữa, nhưng mình chỉ biết mình đã yêu người đó rất nhiều, yêu quên học, yêu quên Chúa. Mình chỉ biết hành động theo tình cảm mà thôi, lý trí không thể nào lọt vào được. Mình đã yêu thế đấy. Rồi chúng mình đã chia tay sau 6 tháng tìm hiểu. Lý do thật đơn giản, gia đình hai bên khác đạo, và người mà mình yêu muốn tập trung vào việc học. Mình vẫn tôn trọng quyết định ấy, mặc dù mình còn yêu người ấy rất nhiều. Đôi mắt mình ướt đẫm đôi dòng lệ, chỉ cần nhắc tên người ấy là mình không cầm lòng được, mình lại khóc. Lúc đó mình rất buồn, rất cô đơn, rất trống trải, rất hụt hẫng. Kể từ khi tình đầu tan vỡ, cuộc sống mình bắt đầu trượt dài. Mình luôn sống và suy nghĩ rất con người của đời thường. Con tim mình đã không có chỗ dành cho Chúa nữa. 3 năm như thế trôi qua, giờ nhìn lại, mình thấy thật tội lỗi, xấu hổ. Chính những sự suy nghĩ nông cạn, bồng bột, chính những sự đam mê thú vui của con người mà mình đã nhẫn tâm cướp đi một sinh mạng nhỏ bé. Đáng lẽ ra đứa bé đó phải được chào đời, được khóc oe oe như bao đứa trẻ khác. Lúc đó mình rất buồn, nỗi buồn đó chìm đắm và đã đi vào vực thẳm, mịt mùng, không có lối thoát. Cứ ngày này sang ngày khác, nỗi buồn không nhẹ đi, nhưng dường như lại tồi tệ hơn nữa. Mình không biết phải làm sao. Và cuối cùng mình đã chọn đến với Chúa. Mình đã đi lễ và điều kỳ diệu đến với mình. Trong từng thánh lễ, mình cảm nhận Chúa đang đồng cảm với mình. Lời của Ngài dường như đang thấu cảm tâm trạng của mình. Không biết đó là sự ngẫu nhiên hay là sự sắp xếp của Chúa, nhưng mình chỉ biết sau mỗi thánh lễ, mình thấy lòng nhẹ nhàng, yêu đời hơn một chút. Và quan trọng là có được sự bình an trong tâm hồn. Mình đã quyết định đi xưng tội, và ngày hôm sau mình đi lễ lòng Chúa thương xót. Còn nhớ hôm ấy là ngày thứ năm, tại nhà thờ Chí Hòa, Sài Gòn, khi bước lên nhận mình Thánh Chúa, trong mình có một cảm giác rất lạ như thôi thúc. Mình không thể diễn tả được cảm xúc ấy, và mình đã bật khóc. Khóc trong sự hối cải vì tội lỗi, khóc trong sự hạnh phúc vì được đón nhận. Không có gì hạnh phúc hơn khi được ở trong vòng tay Chúa. Thế rồi dần dần mình đã nghĩ về Chúa nhiều hơn, nhưng vẫn chưa làm theo ý Ngài. Qua thông tin trên Internet, mình biết được nhiều người ngoại được ơn của Chúa. Mình có phần thấy ghen tị với họ. Ước chi mình cũng sẽ được như họ. Suy nghĩ của mình thì muốn sống theo ý Chúa, nhưng mình toàn làm điều ngược lại. Trước đây mình có ý định tìm hiểu ơn gọi nơi một dòng nữ. Một lần về nhà mình đã đến thăm dì phụ trách chiêu sinh ơn gọi, dì đã hỏi mình: "Sao rồi, em đã quyết định chưa?" Mình cười và nói: "Con cũng muốn lắm, nhưng không biết Chúa có gọi con không nữa." Và dì đã chia sẻ với mình như vậy nè: "Chúa thì đã chọn con rồi, nhưng con có chọn Chúa không? Chúa luôn cho con tự do để lựa chọn, Ngài không ràng buộc hay ép ai hết. Mọi quyết định là do con, nếu con chọn đường hẹp, gồ ghề thì Chúa cũng đi theo. Còn nếu con chọn đường bằng phẳng, đẹp thì Chúa vẫn luôn đồng hành. Mọi chuyện sau này có được đẹp lòng Chúa thì cũng phải biết tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn con." Khi về mình đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Mình cũng ao ước được tận hiến cho Chúa, nhưng rồi mình lại không dám từ bỏ tất cả để theo Chúa. Mình không biết phải làm sao, mình đang ở ngã ba đường. Mình thấy mình thật tội lỗi không xứng đáng là con của Chúa. Mình đã làm cho Chúa đau buồn rất nhiều. Mình đã làm những vết thương của Chúa thêm rỉ máu. Mình thật là buồn. Nhưng đến Chúa Nhật tuần 20 thường niên, bài phúc âm nói đến sự tha thứ. Chúa nói, không phải tha 7 lần mà là 70 lần 7. Chúa đã luôn dạy con hãy yêu thương và tha thứ cho nhau. Chẳng lẽ Chúa lại không tha thứ cho mình? Mình đã xin Chúa rất nhiều và có đôi lúc mình đã trách Chúa sao không nhận lời mình xin. Nhưng bạn biết không, Chúa đã nhận lời nhưng Ngài không tỏ rõ cho mình biết. Ngài chỉ thông qua những biến cố hằng ngày để ban ơn cho mình. Có những điều mình xin nhưng Chúa thấy không tốt với mình, Chúa lại ban cho những người thân của mình. Mình thấy mình không bị mất mát gì mà còn được nhiều hơn thế nữa. Chúa không những là người cha nhân hậu, mà Ngài còn là người cha rất mực hiền lành, khiêm nhu. Dần dần mình cảm nghiệm được nhiều hơn ơn của Chúa. Mình thấy thật hạnh phúc khi có Chúa kề bên. Mình đã siêng năng cầu nguyện và suy niệm lời của Chúa. Chỉ có lời của Chúa mới có thể dẫn dắt mình trên đường ngay nẻo chính. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, mình nhận ra rằng chỉ có Chúa là nguồn bình an duy nhất. Chỉ có Chúa mới giúp mình vượt qua mọi vấp ngã mà thôi. Mình muốn chia sẻ với các bạn chưa yêu, đang yêu và đã yêu hãy luôn cầu nguyện. Chỉ có lời cầu nguyện mới đưa mình đến gần Chúa hơn. Xin Chúa dẫn dắt soi sáng cho chúng ta, hãy luôn yêu trong tình yêu của Chúa, chứ đừng yêu trong tình yêu con người. Là con người, chúng ta thật mỏng giòn yếu đuối, không biết sẽ sa ngã lúc nào. Chỉ có Chúa mới là điểm tựa chắc chắn. Chúa ơi, chắc con đã làm phiền lòng Chúa nhiều lắm. Xin Chúa hãy tha thứ cho mọi lỗi tội con đã phạm. Lạy Chúa, Chúa đã dùng biến cố của cuộc đời làm lời mời dẫn con đi vào nước trời. Xin cho con luôn biết sống khiêm nhường, yêu thương, tha thứ anh chị em con như Chúa đã làm cho con vậy. Chúa không đòi hỏi con phải làm cho ai đâu xa, mà cho chính những anh chị em đang ở xung quanh con, nhất là những người đang ở trong gia đình con. Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.
Đời con là những nốt nhạc. thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát chiên, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban.
Chuyên mục Bàn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến khánh thành trung tâm tiếp đón tín hữu hành hương người Úc tại Roma. Bruxelles, các giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là Comece sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính và tương lai sự hội nhập Âu Châu trong khóa họp mùa thu từ ngày 26 đến 28 tháng 10 tới đây tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Ottawa, trong những ngày này từ 17 đến 21 tháng 10, Hội đồng Giám mục Canada đang nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Cornwall, bang Ontario, với sự tham dự của 90 giám mục đến từ tất cả các giáo phận toàn quốc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.